Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ và phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức công bố xã Nhân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát động tháng công nhân năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Sôi nổi giải công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn. Đây là dự án cuối cùng thuộc tuyến cao tốc huyết mạch chiến lược Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Dự án tuyến đường bộ cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng được đầu tư theo hình thức BOT, xây dựng vận chuyển chuyển giao do liên danh công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả, công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, công ty cổ phần xây dựng công trình 568 và công ty cổ phần Lisen đầu tư. Dự án có tổng chiều dài khoảng gần 59,9 km, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án là 5.495 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp là 5.529 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2026, thời gian hoàn vốn cho dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng là 25 năm 7 tháng 26 ngày. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, mở ra không gian phát triển mới, kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa vùng miền núi phía Bắc với đồng bằng sông Hồng, kết nối hai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng và Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, một bài là cửa ngõ quan trọng kết nối các nước ASEAN với Trung Quốc. Ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng cùng các bộ ngành địa phương, Thủ tướng cho rằng việc khởi công dự án chỉ là bước khởi đầu. Quá trình triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng còn rất nhiều việc phải làm, nhiệm vụ còn rất nặng nề. Thủ tướng yêu cầu các bộ kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải và các bộ cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án, bảo đảm mục tiêu chất lượng tiến độ, an toàn và hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn thi công, giảm thiểu các tác động đến môi trường và đời sống người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công 3K4 kiếp, xuyên ngày nghỉ, xuyên Tết, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm không bàn lùi, tin tưởng nhân dân tiếp tục ủng hộ dự án, hỗ trợ các nhà quản lý, nhà đầu tư, đơn vị thi công thực hiện dự án đạt mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Ngày 21 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu xã Nhân Thạnh. Đến dự có bà Hồ Thị Quần Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo thành phố Bến Tre và đông đảo người dân địa phương.
Nhân Thạnh là xã vùng ven cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 4 km với tổng diện tích tự nhiên là 926,4 ha. Nhân Thạnh có 6 ấp với 77 tổ nhân dân tự quản, 2.181 hộ, dân số 6.783 người. Kinh tế chủ yếu của địa phương là sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ lực là dừa, bưởi da xanh và một số cây ăn trái khác. Số khác làm kinh doanh dịch vụ, du lịch sinh thái và sản xuất các sản phẩm từ dừa. Cho đến nay, Nhân Thạnh là xã thứ hai của thành phố Bến Tre triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, chọn lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 để thực hiện. Những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương với các câu lạc bộ nghệ thuật hoạt động rất sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trên địa bàn, mỗi ấp đều có đội nhóm sở thích và tại xã có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Tiêu biểu như câu lạc bộ đờn ca tài tử, bolero, dân vũ, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng đá nam, võ thuật vô vi nam, cờ tướng. Theo thẩm định của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lĩnh vực văn hóa xã Nhân Thạnh đạt yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể như thiết chế văn hóa thể thao cấp xã đạt chuẩn, 50% ấp có nhà văn hóa theo quy định, phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao tại địa phương phát triển mạnh. Thành viên các câu lạc bộ thực hiện tốt quy chế hoạt động và luôn là lực lượng chủ lực phục vụ các sự kiện chính trị và đạt nhiều giải cao trong các hội thi liên quan do thành phố Bến Tre tổ chức. Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, một nội dung quan trọng và khá mới mẻ mà Nhân Thạnh phải thực hiện là xây dựng mô hình ấp thông minh. Xã chọn ấp Nhân An thực hiện mô hình này. Theo thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông, ấp đạt yêu cầu của lĩnh vực hạ tầng thông tin. Nhân An hiện có 7 điểm cung cấp Wi-Fi công cộng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng, trạm y tế xã và 5 điểm du lịch và homestay. Tỷ lệ hộ gia đình có thiết bị thông minh đạt trên 92%. Về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều đã có văn bản xác nhận ấp Nhân An đạt yêu cầu theo quy định. Theo đánh giá của Công an tỉnh, thì kết quả thực hiện lĩnh vực an ninh trật tự trong xây dựng mô hình ấp thông minh của xã Nhân Thạnh đạt yêu cầu, ấp được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023. Các lực lượng nòng cốt trên địa bàn 100% khá mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được xếp loại xuất sắc. Theo điều tra của Cục Thống kê tỉnh, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của Nhân Thạnh đạt 75.150.000 đồng, cao hơn 10,5% so với mức thu nhập bình quân đầu người của xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Như vậy, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nâng chất nông thôn mới nâng cao, mức thu nhập xây dựng ấp thông minh và đạt chuẩn văn hóa. Tại thời điểm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Nhân Thạnh không nợ động xây dựng cơ bản. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã đáp ứng quy định. Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định và cấp bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2024 cho xã Nhân Thạnh, đóng góp vào thành quả đó. Dịp này, nhiều tập thể đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Bến Tre khích lệ khen thưởng.
Sáng ngày 21 tháng 4, tại khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và 2.500 đoàn viên công nhân lao động trong các doanh nghiệp.
Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết gắn với hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra trong thời điểm các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua đồng khởi mới gắn với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn, của đoàn viên và người lao động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Để thực hiện hiệu quả tháng công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra các nội dung trọng tâm cùng thực hiện.
Tập trung tinh thần trách nhiệm cao nhất để triển khai thực hiện đồng bộ 12 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trọng tâm gắn với giải pháp thực hiện đã đề ra trong chuỗi hoạt động cao điểm tháng công nhân với những kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch của tháng công nhân, đặc biệt là thực hiện điểm các nội dung về vận động thành lập các nghiệp đoàn, phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần như là tổ chức tư vấn khám sức khỏe cho công nhân lao động, tổ chức cuộc thi truyền thông về chuyển đổi số, các phiên chợ không đồng, tuần lễ bán hàng giảm giá, ngày hội văn hóa thể thao công nhân, hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu để động viên ghi nhận những đóng góp của lực lượng công nhân lao động cho sự phát triển của tổ chức công đoàn qua 95 năm hình thành và phát triển.
Đồng thời, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tất cả các lĩnh vực, sâu sát với đời sống đoàn viên người lao động, huy động các nguồn lực xã hội và phối hợp người sử dụng lao động để chăm lo việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. Các cấp công đoàn tập trung triển khai các nội dung thi đua đồng khởi mới có hiệu quả gắn với thực hiện các công trình phần việc và nhiệm vụ trọng tâm của ngành đơn vị. Hưởng ứng tốt tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp và an toàn sức khỏe tính mạng của người lao động. Cùng với đó, trong tháng công nhân, mỗi đoàn viên người lao động cùng chung tay đóng góp sức mình vào phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh trong tình hình mới.
Trong thời gian tới, cao điểm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, chào mừng tháng công nhân kết hợp hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tháng 5 năm 2024. Anh chị em công nhân, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp xin hứa với các cấp lãnh đạo sẽ tích cực hưởng ứng các hoạt động do các cấp công đoàn triển khai, cố gắng làm việc tốt, năng suất hiệu quả, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nơi làm việc, quyết tâm cùng với các cấp công đoàn thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đề ra.
Dịp này, ban tổ chức trao cờ thi đua tổng liên đoàn cho hai tập thể đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Trao bằng khen của tổng liên đoàn và của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng một nhà mái ấm công đoàn trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn về nhà ở.
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, sáng ngày 21 tháng 4, tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bông Cúc, khu công nghiệp Giao Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre chủ trì phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Báo Đồng Khởi tổ chức khai mạc và tranh tài giải đấu Công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tỉnh.
Phát biểu khai mạc giải, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hoạt động Công đoàn Bến Tre Marathon năm 2024 với chủ đề Bước chạy vì sức khỏe của đoàn viên người lao động là khởi đầu của chuỗi nhiều hoạt động chào mừng Công đoàn Việt Nam qua 95 năm hình thành và phát triển. Hoạt động nhằm mục đích tạo sự gắn kết bền chặt giữa lãnh đạo tỉnh, người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua hoạt động, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, chia sẻ, động viên đối với đoàn viên, công nhân lao động và các doanh nghiệp, truyền tải thông điệp tổ chức công đoàn luôn luôn đồng hành chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Sau lễ khai mạc hoạt động, khoảng 2.600 vận động viên, gồm đại biểu khách mời là lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành tỉnh, cùng đoàn viên người lao động trong tỉnh tham gia giải.
Hàng ngày thì bản thân đều dành thời gian khoảng 30 đến 40 phút để chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Và khi được biết đến giải Công đoàn Bến Tre Marathon ngày hôm nay thì bản thân cũng đã đăng ký. Và đây là lần thứ 3 bản thân tham gia một cái giải chạy với quy mô rất là lớn như thế này. Và bản thân cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng và mong muốn là sẽ được giao lưu, gắn kết với tất cả mọi người. Và như chúng ta thấy thì cái không khí trước giờ xuất phát rất là sôi động, rất là hào hứng. Mọi người đều rất là quyết tâm cũng như là đầy phấn khởi để mà cùng nhau chinh phục cái mục tiêu phía trước.
Tất cả vận động viên cùng tranh tài ở cự ly 3.000m diễn ra ở 4 tuyến đường trong khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành. Mỗi vận động viên nỗ lực hoàn thành tốt phần thi, hào hứng phấn khởi tham gia giải được Công đoàn tỉnh tổ chức lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự giải. Trước thời gian xuất phát, tôi cảm giác rất hồi hộp, nhưng xem vào đó là cảm giác phấn khích và hào hứng và tin rằng mình có thể hoàn thành hết cự ly của ban tổ chức đề ra. Trong quá trình tham gia đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc khó quên và niềm phấn khởi, niềm tự tin và mình đã vượt qua được thử thách. Tôi cảm giác là chạy bộ là một môn thể thao phù hợp với mọi người và mọi lứa tuổi. Tôi cảm thấy việc tổ chức giải là một hoạt động rất thiết thực nhằm lan truyền đến mọi người là đam mê thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ, không chỉ nhằm nâng cao sức khỏe mà chạy marathon còn rèn luyện cho bản thân cái tính kỷ luật.
Sau hơn 1 giờ thi đấu, các vận động viên hoàn thành cự ly ban tổ chức đề ra. Hoạt động còn tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động thường xuyên tập thể dục thể thao để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cái phần thi của các vận động viên hôm nay họ rất là tích cực và luôn cố gắng để về đích. Và em cũng thấy rất là đánh giá rất là cao về tinh thần của vận động viên cũng như khâu chuyên nghiệp của ban tổ chức. Và em cảm thấy là không phải em về nhất thì em cảm thấy vui, nhưng mà em thật sự là những bạn mà đã về được đích thì họ đã rất cố gắng rất là nhiều.
Em nghĩ giải chạy này rất ý nghĩa. Thứ nhất, đối với người yêu chạy bộ như em thì em tập luyện mỗi ngày, nhưng mà em cũng muốn lan tỏa cái tinh thần tập luyện đó để cho mọi người nâng cao cái sức khỏe của mình, cùng nhau tập luyện để nâng cao sức khỏe của mình. Không cần chạy nhiều, chỉ cần chạy ngày tầm 1-2 cây, 2-3 cây, nâng cao thành tích của mình lên để mình khỏe hơn.
Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất cho vận động viên Nguyễn Trọng Lữ, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Allianz One; giải nhì trao cho vận động viên Quỳnh Phát Minh, trường tiểu học Tân Thủy, huyện Ba Tri; giải ba trao cho vận động viên Nguyễn Hồng Quỳ, công ty FASV; và trao 10 giải khuyến khích cho vận động viên có thành tích tốt.
Ngày 20 tháng 4, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã đến huyện thành phố trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số.
Tại buổi trao đổi, lãnh đạo huyện thành phố đã giới thiệu sơ nét về tình hình kinh tế xã hội, nhất là những tiềm năng thế mạnh phát triển của huyện. Đại biểu cùng xem phóng sự về công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện thành phố. Thời gian qua, huyện thành phố quan tâm cho chuyển đổi số và đạt một số kết quả quan trọng ở cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, công thương, truyền thông, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân cập nhật SIM chính chủ, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện đã cung cấp gần 250 dịch vụ công trực tuyến, chú trọng trang bị cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lấp Vò cho rằng, công tác chuyển đổi số của huyện thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với những mô hình cách làm hay mà huyện Lấp Vò có thể học tập để thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Dịp này, đoàn còn đến tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao của bà Phan Thị Mỹ Linh ở xã Thạnh Hải, tham quan nhà máy điện gió Thanh Phong, khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Ra mắt bộ sách Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân, thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024. Ngành Ngân hàng Bến Tre phối hợp tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Bến Tre có 30 nghệ nhân đạt danh hiệu Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam.
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức giới thiệu bộ sách Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024.
Bộ sách Võ Nguyên Giáp, vị tướng của nhân dân xuất bản bằng tiếng Việt và song ngữ 5 thứ tiếng Việt, Anh, Việt, Pháp, Việt, Tây Ban Nha, Việt, Trung và Việt, Ả Rập. Thông qua những tư liệu và hình ảnh quý, bộ sách khắc họa sinh động chân dung bình dị mà cao cả về đại tướng, tái hiện làm nổi bật những sự kiện tiêu biểu, những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng. Qua những kỷ niệm ký ức về đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn đọc dễ dàng nhận thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đại tướng luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, giữ vững khí tiết, ý chí tự lực tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, luôn đề cao công lao sự hy sinh to lớn của nhân dân, quân đội, những người trực tiếp chiến đấu trên chiến trường và chỉ nhận mình là hạt nước giữa đại dương, bình đẳng với mọi người lính. Bộ sách cũng khẳng định danh tiếng uy tín của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latin, được thế giới vinh danh và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngưỡng mộ, cảm phục.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện và tiếp tục duy trì phát triển mô hình dân vận khéo, Ngân hàng Bến Tre sẽ giọt máu hồng. Vừa qua, ngành Ngân hàng Bến Tre phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
Qua thời gian vận động, các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ nhân viên tham gia với số lượng đăng ký 252 tình nguyện viên, nhiều nhất là các đơn vị Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bến Tre và Ngân hàng Công thương Bến Tre. Đặc biệt có nhiều gia đình và cá nhân có từ 20 đến 30 lần tham gia hiến máu đã đăng ký tham gia lần này. Ông Lê Văn Phẩm, cha của anh Lê Thanh Tuấn, là nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Dòng Trơm đã quyết định cùng con của mình tham gia hiến máu.
Mình nói thật luôn, ngày xưa mình có nuôi một đứa bé là con của mình, rồi bắt đầu mình đi các cái bệnh viện, mình thấy những cái thiếu máu này kia nọ, là tôi về là bắt đầu tôi tình nguyện đi hiến máu luôn, tới hiện thời bây giờ. Chứ bây giờ tôi là cũng là nông dân chứ không phải là cũng người làm việc gì, nhưng mà mình tình nguyện mình đi hiến máu như vậy để lấy những cái giọt máu của mình để cứu người. Mặc dầu cái một giọt máu là nó rất là nhỏ nhưng mà mình cứu được rất là nhiều người, thấy là trong tâm hồn mình rất là vui. Nhận động con tôi, đây là giờ con có sức khỏe, con cứ hiến máu nhân đạo để mà để hiến báo những giọt máu hồng để cho cứu được bệnh nhân.
Qua sự vận động của cha cũng như nhận thấy hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, anh Lê Thanh Tuấn đã quyết định tham gia hiến máu. Đến nay, anh đã có 8 lần hiến máu tại ngành ngân hàng.
Cha vận động là em đi liền, em có suy nghĩ từ trước nữa, nhưng mà có những khoảng thời điểm mà em không có đi được. Rồi sau khi mà em có thời gian em đi được là em đã hiến máu từ thời điểm đó tới bây giờ. Đến nay thì Tuấn hiến máu được 8 lần, lần này nữa là được 9 lần. Em sẽ cố gắng tham gia đến khi nào cảm thấy sức khỏe em không còn đảm bảo nữa thì có thể em sẽ nghỉ, nhưng mà em sẽ cố gắng.
Được biết trong nhiều năm qua, ngành ngân hàng Bến Tre luôn tích cực hưởng ứng và đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Qua hai đợt tổ chức trong năm 2023, cán bộ nhân viên ngành đã hiến 301 đơn vị máu thể tích 350ml, đạt chỉ tiêu do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Trong năm 2024, công tác hiến máu tình nguyện mặc dù còn gặp khó khăn do điều kiện khách quan, nhưng ban lãnh đạo và công đoàn ngành ngân hàng Bến Tre vẫn khắc phục khó khăn để tổ chức hiến máu tình nguyện.
Hiện nay thì công tác hiến máu tình nguyện của mình đang gặp khó khăn là do cái đơn vị huyết học truyền máu Cần Thơ đó là chưa giải quyết được cái quà tặng cho cái người hiến máu. Để mà giải quyết cái khó khăn đó thì đơn vị ngân hàng cũng như một số cái đơn vị của trên địa bàn tỉnh của mình đó là tiếp tục cái vận động cái cán bộ công chức viên chức người lao động trên ở các cơ quan đơn vị là tiếp tục tham gia hiến máu với tinh thần là hiến máu của người. Hiến máu trước rồi nhận quà sau. Đi qua cái vận động mình thì gần như là cán bộ công chức viên chức người lao động là coi như là rất là đồng thuận. Chỗ ban chỉ đạo tỉnh thì đánh giá rất là cao cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức người lao động ở các cái ngân hàng cũng như là ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh mình tiếp tục cái tham gia hiến máu góp phần khắc phục cái khó khăn của cái công tác tiếp nhận máu trên địa bàn tỉnh.
Ngày hội Ngân hàng Bến Tre sẽ giọt máu hồng đợt 1 năm 2024 có 186 đơn vị máu thể tích 350ml đã được Trung tâm Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tiếp nhận. Vừa qua, Hội Sinh vật cảnh tổ chức hội nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam, vinh danh các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2023.
Hội nghị đã thông qua quyết định của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khen thưởng cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua năm 2023. Thông qua quyết định của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam cho 3 nghệ nhân, gồm nghệ nhân Trần Diệt Nhân, ấp Hương Nhân, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, nghệ nhân Lê Hồng Ánh, ấp Đông An, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, nghệ nhân Tạ Giang Toàn, ấp An Vĩnh 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam. Thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng cho 12 cá nhân đạt giải nhất hội thi Hội Hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có 30 nghệ nhân đạt danh hiệu Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam, 211 nghệ nhân đạt danh hiệu Nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh và hơn 1.000 hội viên sinh vật cảnh hoạt động tại các hội chi hội trong toàn tỉnh.
Ngày 20 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện thành phố tổ chức hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đến dự. Hội thi có 18 đội tham gia với tổng số 90 thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện thành phố. Mỗi đội có 5 thành viên gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các công chức dân phòng thống kê, tư pháp hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội và tổ chuyển đổi số cộng đồng. Hội thi có 2 vòng, vòng 1, ban tổ chức chấm điểm trực tiếp các tiêu chí về chuyển đổi số và cải cách hành chính trên hệ thống phần mềm hiện hành của Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, mốc thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2024 như tỷ lệ công khai minh bạch, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, tiến độ giải quyết thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ. Vòng 2 có 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, các đội bốc thăm và trả lời 5 câu hỏi của ban tổ chức. Phần thi thực hành, các đội xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả chung cuộc, đơn vị xã Giao Thạnh xuất sắc đạt giải nhất, hai đơn vị Đại Điền và An Quy đạt giải nhì, An Thạnh và thị trấn Thành Phú đạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải khuyến khích và 9 giải phong trào cho các đội thi. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre đã có buổi giao lưu với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cà Mau về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong tổ chức sinh hoạt hội và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Hai đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ đã chia sẻ thông tin về đặc điểm, tình hình hoạt động công tác hội, trao đổi kinh nghiệm về việc phát triển hội viên, các giải pháp để thu hút chị em phụ nữ tham gia hội, việc quản lý hội viên cũng như việc ứng dụng công nghệ số qua các nền tảng mạng xã hội. Để thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, kỹ năng và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Đặc biệt tại buổi giao lưu, các chị quan tâm đến tác động của việc mua bán online phát triển mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán theo lối truyền thống do phụ nữ làm chủ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cà Mau tặng 5 phần quà cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bến Tre và hai đơn vị cùng nhau tặng quà lưu niệm, thắt chặt thêm tình cảm của hai bên.
Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, viện vừa chuyển 500.000 liều vaccine 5 trong 1 tới các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur trên cả nước. Vaccine này tiêm miễn phí cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Ngay sau khi tiếp nhận và có kết quả kiểm định vaccine 5 trong 1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã ký quyết định phân bổ 500.000 liều tới các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur khu vực trên cả nước từ ngày 16 tháng 4. Sau khi nhận được số vaccine này, các viện khu vực sẽ điều phối và phân bổ vaccine theo nhu cầu của mỗi địa phương trong khu vực phụ trách. Số vaccine 5 trong 1 này sẽ sớm được chuyển tới các địa phương để triển khai tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù cho các bé chưa được tiêm chủng đầy đủ 3 liều vaccine 5 trong 1.
Thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngày 20 tháng 4, đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến với đồng bào dân tộc, tôn giáo một số xã trên địa bàn hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Dịp này, lực lượng cảnh sát biển đã gửi tặng nước ngọt tới bà con những nơi đang chịu hạn mặn khốc liệt, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Chương trình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo diễn ra ngày 20 tháng 4 tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Chương trình với các hoạt động tuyên truyền phổ biến về biển đảo, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, pháp luật, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, qua đó góp phần nâng cao tình yêu biển đảo Tổ quốc, nhận thức, ý thức trách nhiệm cho bà con nhân dân, Phật tử trên địa bàn trong bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền biển đảo, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, pháp luật, IUU và tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 bà con nhân dân Phật tử. Đoàn cũng đã cung cấp 80 mét khối nước ngọt cho bà con nhân dân ở khu vực hạn hán thiếu nước sinh hoạt trầm trọng xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, là một trong những địa bàn chịu hạn mặn khốc liệt nhất ở miền Tây Nam Bộ trong mùa khô năm nay.
Ngày 20 tháng 4, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trơm phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao nhà tình thương cho anh Trương Văn Chiến ở ấp Hưng An A, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Nhà có diện tích sử dụng 100 m², xây dựng bán kiên cố, kinh phí 75 triệu đồng do Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trơm thông qua xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi vận động Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng và còn lại gia đình góp vào. Tại buổi bàn giao nhà, đơn vị tài trợ cũng đã tặng 10 số học bổng và 10 phần quà cho các em học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi phần quà và học bổng trị giá 500.000 đồng.
Theo thống kê từ Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, cả nước đã xảy ra hơn 7.300 vụ tai nạn lao động.
Theo đó, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về vật chất là hơn 16.357 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản là hơn 722 tỷ đồng. Về tình hình tai nạn lao động, khu vực có quan hệ lao động giảm về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người. Tuy nhiên, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tăng về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người so với năm trước đó.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.